tạp chí kinh tế.
Vladimir Putin đã bình thản bước qua trận bão kinh tế 2014-2016. Sau 18 năm cầm quyền, Tổng thống Putin đang chuẩn bị bước vào một nhiệm kỳ thứ tư sau cuộc bầu cử ngày 18 tháng 3 tới đây, và vẫn có đến 2/3 cử tri có ý định bỏ phiếu cho ông theo như thăm dò chính thức duy nhất do Viện VTSIOM thực hiện. Những thành tích về quân sự, ngoại giao của Moscow như đã che khuất những yếu kém về kinh tế của quốc gia này trong nhiệm kỳ 2012-2018 của Vladimir Putin sắp khép lại. Tình trạng kinh tế tại nước Nga hiện nay ra sao? Thách thức nào đặt ra trong nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm sắp tới của Vladimir Putin? Trong báo cáo của Ngân hàng Trung ương Nga được công bố vào tháng Giêng vừa qua, hơn 70% những người được hỏi cho biết là tình trạng tài chính của họ không được cải thiện trong năm vừa qua, mặc dù là thống kê chính thức nói đến một tỷ lệ tăng trưởng 1,6% và chỉ có hơn 5% dân số thất nghiệp. Nhìn về tương lai thì chưa đầy 50% những người được hỏi hy vọng là họ sẽ có được một cuộc sống sáng sủa hơn trong một vài năm sắp tới. Viện thống kê Rostat dự báo là GDP của Nga trong năm nay sẽ tăng 2%. Vladimir Putin năm nay 66 tuổi, ông đã liên tục điều hành đất nước từ năm 2000. Sau hai nhiệm kỳ tổng thống thì năm 2008, ông đã nhờ Thủ tướng Medvedev giữ hộ chìa khóa của Điện Kremlin trong một nhiệm kỳ 4 năm, để rồi ra tranh cử tổng thống trở lại vào năm 2012, và ông đã dễ dàng tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Trong hai nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, Putin đã vực dậy nền kinh tế bị kiệt quệ của một nước Nga sau nhiều năm đình đốn và sự sụp đổ của Liên Xô. Giai đoạn 2000-2008 là thời gian mà Putin đem lại nhiều hy vọng cho người dân Nga. Ông đã bình ổn được kinh tế và một tầng lớp trung lưu được hình thành. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới thì GDP của nước Nga tính bằng đồng đô la đã được nhân lên gấp 3 trong giai đoạn 2000-2006. Trên sàn chứng khoán, các chỉ số tài chính cũng đã tăng như diều. Những thành tích đó đã làm sống lại niềm tự hào của người dân Nga. 2008, khi mà giá dầu hỏa tăng cao đến mức chóng mặt 100 đô la rồi 120 đô la một thùng, đó cũng là thời điểm mà nhiều người đã nghĩ rằng nước Nga thực sự hồi sinh. Tổng thống Putin mãn nhiệm, ông lui về làm thủ tướng. Mùa thu năm ấy nổ ra khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ nước Mỹ. May mắn thay, dầu hỏa và khí đốt vẫn có giá, bảo đảm cho nước Nga một nguồn ngoại tệ quan trọng. Nhưng từ giữa 2014 cho đến cuối 2016 thì nguyên và nhiên liệu mất giá trên toàn cầu, dầu hỏa không là một ngoại lệ, mất giá từ 25% rồi có lúc rơi xuống còn có 32 đô la một thùng như vào tháng Giêng năm 2016. Nước Nga của ông Putin thực sự lao đao, đang từ nền kinh tế thứ 10 của thế giới bị đẩy xuống hạng thứ 16 theo như nghiên cứu của Trung tâm Center of Economic Business Research tại London. Dân số Nga thì lớn gấp 3 lần so với Tây Ban Nha, thế nhưng GDP của hai quốc gia kể trên lại ngang bằng. 2014 cũng là thời điểm mà Nga xâm chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, can thiệp tại miền đông nước này. Moscow bắt đầu bị Âu Mỹ trừng phạt, thêm vào đó là đồng rúp mất giá. Trong hai tuần lễ, từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 2014 chẳng hạn, đồng tiền của Nga mất giá đến 20% so với đô la Mỹ. Hậu quả kèm theo là số người nghèo đã tăng mạnh, mãi lực của tầng lớp trung lưu giảm sụt. 2016 là năm mà có đến hơn 20 triệu người trên tổng số 150 triệu dân Nga sống dưới ngưỡng nghèo khó, theo như định nghĩa của Ngân hàng Thế giới. Kinh tế sát bên bờ vực thẳm, nhưng điều đó không ngăn cản Điện Kremlin lao vào các cuộc can thiệp quân sự rất tốn kém, mà điển hình nhất là tại Syria từ tháng 9 năm 2015. Thế rồi ngân sách quân sự và quốc phòng của nước Nga cũng đã tăng mạnh. Dù vậy, trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, vẫn có tới 63% cử tri tuyên bố ý định là họ sẽ bỏ phiếu cho Vladimir Putin. Trả lời Ban Việt ngữ, nhà báo Anna Tikhomirova thuộc Ban Tiếng Nga của đài RFI cho biết về cái đời sống của người dân Nga trong giai đoạn khó khăn vừa qua, và điều đáng ghi nhận là những người từng sống trong chế độ Liên Xô có khả năng rất cao khi cần phải thích nghi với tình huống.
remarqué récemment, c'est le lien direct entre la politique internationale et l'économie. Principalement, ce qui gêne les citoyens russes, peut-être, c'est les résultats des embargos alimentaires. Parfois, bon, la
Điều
qualité
đáng
des
chú ý
produits
trong
n'est
thời
pas la
gian gần
même.
đây là liên hệ trực tiếp
Pour
giữa quan hệ quốc tế với kinh
remplacer
tế
les
của nước
produits
Nga,
qui ont
chủ
été à
yếu
l'époque
là các biện pháp trừng phạt
importés
Moscow
par
thôn tính
les
Ukraine.
produits
Việc này ảnh hưởng trực tiếp tới đời
locaux,
sống hàng ngày của rất
exactement,
nhiều người dân,
ça prend du
nhất
temps
là khi họ
pour
mua
atteindre
lương
le même
thực phẩm.
niveau et
Lúc trước thì họ
c'est
dùng
pas
hàng ngoại,
toujours le cas
khi
pour
mà bị
l'instant.
cấm nhập hàng của châu Âu hay Mỹ thì
Voilà,
người Nga
pour
chuyển qua dùng hàng
concrètement, ça
nội.
veut dire que
Có
quand on a
điều,
besoin d'un
chất lượng
produit
kém và cũng không dễ để có được các sản phẩm thay thế trong một sớm một chiều. Ví dụ như, lúc trước chị dùng bơ hay phô mát của Pháp, khi bị cấm vận thì chị chuyển sang mua bơ của Nga. Tuy nhiên, một vài hãng bơ sữa nước ngoài đã mở nhà máy tại Nga, cụ thể là hãng Président, có cơ sở ở ngoại ô Moscow. Chỉ cần có tiền, người ta vẫn có bơ của Pháp để phết bánh mì. Điểm thứ nhì tôi muốn nói là thực ra dân Nga thực dụng lắm. Có hàng của Âu, Mỹ thì mua, không có thì thôi.
Ce qui a plutôt frappé les citoyens russes, c'est
Điều khiến người
l'augmentation
dân
forte
Nga
du
trong
taux
một thời gian khốn
d'échange
khổ hơn
du euro et
cả
du dollar.
là khi đồng
Oui,
rút mất
maintenant,
giá quá mạnh
ça
so với đồng đô
stabilisé
la
un
và
peu,
euro. Như
mais
vậy,
même la
có nghĩa là
différence
vật giá leo thang
reste
đến chóng mặt,
assez
căng nhất là hồi năm 2016.
significative.
Trong cả năm qua, đồng rúp khá ổn định so với các đơn vị tiền tệ nước ngoài và mọi người dễ thở
Par
hơn.
rapport, par exemple, avec la France ou quelques autres pays de
Còn về thất
l'Europe,
nghiệp, nếu so với
de l'Union
Pháp hay nhiều nước trong Liên
européenne,
hiệp
le
châu
taux
Âu
de
thì tỷ lệ
chômage
người
en
thất nghiệp ở
Russie
Nga
n'est
không đáng
pas
kể.
aussi
Đúng là mọi người đi
significative.
làm với đồng lương không cao lắm,
Donc
nhưng phần lớn
c'est
có thể
plutôt
xoay sở được. Tôi
stable,
không
qui
trông
cherche.
thấy hay nghe nói tới các loạt sa thải nhân viên ồ ạt trong các nhà máy, các doanh nghiệp nhà nước, vân vân. Các dự báo kinh tế của nhiều cơ quan quốc tế cũng như Moscow đều nhấn mạnh là nền kinh tế Nga đã được cải thiện từ cuối năm ngoái. Giá dầu thì được giữ ở mức từ 55 cho đến 65 đô la một thùng. Đồng rúp được ổn định và khác với 2015, lạm phát sẽ được giữ ở mức 4%, chứ không phải là khoảng 15% như 3 năm trước đây. Bất chấp lệnh trừng phạt, tổng đầu tư của Pháp chẳng hạn vào nước Nga trong năm ngoái đã tăng 44% so với thời điểm 2016. Trước thềm bầu cử tổng thống cho phép Putin tiếp tục thêm một nhiệm kỳ thứ tư, điều khiến công luận thắc mắc là sau cơn bão kinh tế 2014-2016, Vladimir Putin vẫn được trên dưới 70% cử tri có ý định bầu cho ông. Trong bài tham luận trên mạng Atlantico.com, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Âu CEAS Philip Migo đưa ra khái niệm Putinomics mà ở đó nhờ vào lĩnh vực năng lượng và hàng triệu người lao động trong ngành dầu khí mà kinh tế của Nga đã đứng vững được trong giai đoạn 2014-2016. Thêm vào đó là ngay cả trong thời kỳ khó khăn nhất, Putin vẫn dành ưu tiên cho ngành công nghiệp chế tạo vũ khí. Cùng với ngành dầu khí, đây sẽ là đầu tàu kéo kinh tế của nước Nga đi lên. Sau cùng, trong cái rủi, Putin cũng đã gặp may, đó là do bị châu Âu trừng phạt mà khu vực sản xuất của Nga đã phải chuyển đổi để cung cấp những ersatz, tức là những mặt hàng thay thế gần giống như là hàng nhập hòng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa. Có thể nói là nhờ vậy mà nhiều sản phẩm của Nga đã được nâng cấp, được người dân Nga chiếu cố tận tình hơn. Philip Migo kết luận, bí quyết để nắm giữ được quyền lực lâu bền của Putin nằm ở chỗ, ngoài việc đối phó với khủng hoảng để tồn tại, một nhà lãnh đạo Nga còn phải biết khơi dậy cái lòng tự hào của dân tộc Nga. Điều đó đã được chứng minh qua hàng loạt những bàn thắng cả về mặt ngoại giao lẫn quân sự của chủ nhân Điện Kremlin trên các hồ sơ lớn từ Ukraine cho đến hạt nhân Iran, chiến tranh Syria, và ngay cả trong cuộc đọ sức với Thổ Nhĩ Kỳ để rốt cuộc Putin đã lôi kéo được Ankara, một thành viên của NATO, về phía Moscow.